chia sẻ về tình yêu. Dạ, xin thưa với thầy là đây cũng là một bế tắc trong gia đình. Con có một người em gái, nhưng mà và người đó có quen một người bạn và một người con trai, và hai người chuẩn bị đi đến hôn nhân, nhưng mà nghiệt ngã thay, hai người đó lại là hai anh em họ, tức là mẹ của người con gái và cha của người con trai là người là anh em ruột. Thì mặc dù để gia đình đã cố gắng khuyên can và kể cả làm áp lực, nhưng mà hai người đó vẫn quyết chí đi đến hôn nhân với nhau. Thì con biết đó là điều sai trái về đạo đức, gia đình và xã hội và kể cả pháp luật. Nhưng mà hai người đó tình nguyện rời bỏ gia đình để mà đi xây dựng hạnh phúc riêng. Thì con xin phép thầy có thể cho con một hướng đi, và con cũng cầu chư Phật gia hộ cho hai bạn trẻ đó có thể giác ngộ được những sai lầm của mình. Nam mô A Di Đà Phật.
Trước nhất thì thầy bày tỏ cái sự cảm thông sâu sắc đến đôi bạn trẻ này, vì tình yêu và sự chân thành đó mà đôi bạn trẻ đó đã bỏ qua hết tất cả những cái hệ quy chiếu của luật pháp, hệ quy chiếu của huyết thống, hệ quy chiếu của mặc định đạo đức xã hội. Thay vì là đáng trách thì chúng ta nên cảm thông. Vì có cái sự cảm thông đó, chúng ta mới có thể chia sẻ và giúp cho hai bạn trẻ này đó thông cảm được các cái mặc định xã hội và huyết thống. Mà từ từ đó là hai người là tách ra thành hai hướng để tìm và xây dựng hạnh phúc cho mình với những người mà sau này trở thành là bạn đời của mình. Không phải vô cớ mà luật pháp Việt Nam và thế giới đó nghiêm cấm về hôn nhân cùng huyết thống. Chị em bạn gì, anh em chú bác, cô cậu, thím mợ, là bởi vì đó những hôn nhân quan hệ huyết thống gần này đó phần lớn sẽ sinh ra những đứa con dị dạng. Nếu chúng ta hỏi về phương diện y học, tại sao tạo ra cái tình trạng dị dạng trong quan hệ hôn nhân huyết thống gần, thì y học không trả lời được. Thì những người theo tôn giáo, nhất là tôn giáo nhất thần, thì cho rằng đó là sự ngăn cấm của Thượng Đế, của Đấng Chúa Trời đó. Dầu y học có nỗ lực giải thích một cách thỏa đáng về những cái biến đổi gen, cấu trúc ADN, hay là không thỏa đáng về vấn đề đó, chúng ta phải ghi nhận rằng là cái tình yêu giữa hai người quan hệ huyết thống gần đó bị luật pháp nghiêm cấm, xã hội lên án, huyết thống không, người thân không đồng tình đó, sẽ dẫn đến tình trạng chúng ta tạo rủi ro về các dị tật bẩm sinh cho con em của chúng ta ở hiện tại và trong tương lai. Phát khởi từ cái tình thương yêu cho con chung của hai người đó, chúng ta đừng đẩy con em của mình vào cái thế mà về sau này đó các cháu ấy sẽ bị lệ thuộc hoặc vào cha mẹ hoặc vào các cái trung tâm từ thiện trọn đời. Cái nỗi khổ niềm đau phải lệ thuộc vào người khác, bởi cái sự chăm sóc và thương yêu của người khác đó đã làm cho rất nhiều người cảm thấy cuộc đời của mình đó là giống như dây chùm gãy vậy, vô tích sự. Và cái mặc cảm tâm lý đó nó dằn xé nỗi khổ niềm đau của những người mặc cảm tự ti này là không thể nào diễn tả nổi. Thầy xin dẫn câu chuyện có thật xảy ra mới vài ngày đây thôi. Một anh bộ đội vì yêu nước, thương dân, đã tham gia tình nguyện đi nghĩa vụ quân sự ở Campuchia. trở về lại gia đình đó, trở thành là một người thương tật vĩnh viễn. Anh ấy đã bị mặc cảm với chính mình, và anh ấy đó đã được nhà nước quan tâm cho một cái căn hộ ở riêng. Từ năm 1980 cho đến bây giờ 36 năm, mà mặc cảm đó vẫn chưa có thể vượt qua một cái thành công được. Ngày ba ruột của anh ấy hấp hối cách đây vài hôm, ngày 23 tháng 5 âm lịch, thì thầy và tăng đoàn cùng một số Phật tử Quỹ Đạo Phật ngày nay đến hộ niệm. Thì các bác sĩ của Trung tâm Y khoa Quốc An cho thấy rằng là ông đã bị chết não rồi. Nhưng mà ngạc nhiên đó là cái tim nó đập rất là tốt, thở rất là mạnh. Mà bình thường ông ấy bị hở van tim. Có mặt hội đồng trực tiếp thì thầy đoán ra rất rõ rằng là ông ấy còn tiếc nuối tình thương một người con nào đó. Thì thầy mới hỏi gia chủ cho biết là có 8-9 người con trai, 2 đứa con gái, 1 đứa đã chết. Thì hỏi tiếp là những người con trai mà thỉnh thoảng ông nhắc đến hoặc là nhắc thường xuyên là đã có mặt hết chưa? Thì gia đình nói là có mặt gần hết rồi. Gia đình cũng giấu luôn là trong nhà có một người thương phế binh. Và khi gặp bất cứ một người anh nào trong gia đình đó về thăm á, trong mấy cái ngày đó đó, thì thầy đều yêu cầu vị đó đó đến ngồi và quỳ bên cái giường bệnh của cha mình, nói thật lớn vào lỗ tai: "Ba ơi, con tên họ đó đang ở đâu, bây giờ đang có mặt ở nhà thăm ba đây." Phải nhắc cái điều đó. Và cuối cùng đứa con gái trong gia đình đó nó suy nghĩ là chỉ còn một người anh chưa về thôi, đó là một người anh thương phế binh. Anh này mặc cảm lớn lắm, cho nên thuyết phục anh ấy gần là 6-7 tiếng đồng hồ anh ấy mới về. Và khi anh ấy bước vào bằng một chiếc xe lăn á, đến ngay bên cái ghế bố của ba mình đang nằm á, thì ông ấy bắt đầu lấy hơi lên và muốn nói một cái gì đó, chưa kịp nói thì qua đời. Có lẽ là tình thương của người cha dành cho đứa con khuyết tật là lớn hơn những người con bình thường. Nhưng mà đứa con vì mặc cảm đó là xa gia đình, cho nên ông ấy thấy là mình có cái trách nhiệm đạo đức và muốn truyền thông với con của mình rằng là ba thương con nhiều lắm, nhưng mà ba không có cơ hội để chăm sóc được con, cho nên phải chờ là gặp được đứa con đó. Nhưng mà chưa kịp nói thì ông đã chết rồi. Cho đó là cái câu chuyện có thật, nói về cái mặc cảm của một người bị thương tật do chiến tranh đó. Còn những cái mặc cảm tâm lý nó xảy ra với chúng ta, nó làm cho chúng ta đó là không phải ai cũng dễ dàng vượt qua được đâu. Như là mặc cảm rằng là mình là dị tật bẩm sinh do cha và mẹ, do quá trình sống ăn uống vân vân mà tạo ra, thì cái mặc cảm đó không phải dễ dàng gì vượt qua khi mà các cháu này lớn lên ở trong đời. Và nếu như biết rằng là cha và mẹ của mình á, do quan hệ là cận huyết thống mà luật pháp cho phép dẫn đến cái sự dị tật bẩm sinh, thì không khéo đó đứa những đứa con này vừa khổ trọn đời, rồi lại càng đó là hận cha mẹ của mình, mà lẽ ra đó nó cần phải có cái lòng hiếu thảo về cha mẹ như là hai vị Phật ở trong nhà ban tặng sự sống cho mình với tư cách là con người. Cho nên là luật pháp không phải vô cớ, cái mặc định xã hội không phải là vô duyên mà tạo ra những cái quy định như thế. Cho nên cái tình yêu không phải là tất cả nè, không phải vì tình yêu mà chúng ta bất chấp tất cả mọi thứ được. Tình yêu chân thật với tấm lòng là vô cầu đó là đáng trân trọng, nhưng chúng ta phải biết dừng lại ở luật pháp, dừng lại ở cận huyết thống. Chúng ta không được phép cho mình vượt qua cái giới hạn đó, ít nhất là vì lý do thương tưởng chung cho những đứa con chung của đôi vợ chồng này ở trong tương lai. Hàng Mặc Tử khi thất tình với một Phật tử đẹp có nhân cách cao thượng đã than thở thành những cái câu thơ: người đi một nửa hồn tôi mất, còn nửa hồn kia bỗng dậy khờ. Cái khái niệm người đi ở đây đó là cái tình yêu nó chia ly, chứ không phải là người chết nha. Chia ly thôi, chia cắt đôi đường bởi sự khác biệt về tôn giáo. Một bên là Thiên Chúa giáo, một bên đó là Phật giáo. Cái tâm hồn của ông ấy đã bị vỡ làm đôi, một phân nửa đó mất đi không còn vết tích, nửa còn lại có như không, bỗng dậy khờ, tức là mát mát điên điên khùng khùng điên về tình đó. Ông mô tả như thế, trên thực tế thì Hàng Mặc Tử không có điên về tình, cô không chết về tình mà chết vì cái bệnh cùi hủi. Mà vào giai đoạn đó đó, cái trình độ y học của thế giới và Việt Nam chưa đủ sức để điều trị. Nhưng mà cái câu thơ thất tình của ông để lại đó, đã làm cho nhiều người tự tử chết lắm. Rồi hai câu thơ khác của ông: làm sao giết được người trong mộng để trả thù duyên kiếp bẻ bàn. Người trong mộng không có thật rồi, con trả thù làm gì? Ngay cả người có thật cũng không nên trả thù vì còn luật pháp. Ai làm xấu thì luật pháp nghiêm trị. Như luật pháp là bị sai sót do thiếu tăng chứng vật chứng thì luật nhân quả nghiêm trị. Hơn nữa cái chuyện mà chia ly ở trong tình yêu, trong hôn nhân là duyên thôi. Cứ nghĩ đơn giản như thế, khép nó lại. Đừng để ly hôn là một nỗi đau, đừng để chia ly là một nỗi đau. Chúng ta phải có nhiều thứ khác để hạnh phúc mà sống, chứ không phải là tình yêu là trên hết, tình yêu là tất cả. Giới trẻ vì cảm xúc thường cường điệu như thế. Nhưng mà khi mà người tình mình chia ly, chồng mình chết, vợ mình chết, người đó vẫn tiếp tục sống, có chết đâu. 7 tỷ mấy người này trên hành tinh này, nên lâm vào hoàn cảnh như thế cũng có một thiểu số người chết vì tình thôi, chứ không phải là tất cả. Cho nên chúng ta không nên cường điệu. Như vậy, khi mà mình nhận thức được cái giới hạn của luật pháp, giới hạn của cận huyết thống, giới hạn của mặc định xã hội, giới hạn của đạo đức gia đình, chúng ta phải sáng suốt dừng lại. Và dừng cái tình yêu cận huyết thống này không có nghĩa là chúng ta mất tất cả đâu. Thậm chí mà nếu hai người đã lỡ có con với nhau rồi, vẫn có thể tạo dựng được gia đình mới, hạnh phúc mới, và người chồng mới, người vợ mới, người ta sẽ hoan hỷ thông cảm thôi, chứ ai chấp nhất về chuyện đó bao giờ. Rất tiếc là đôi bạn trẻ đó không có mặt ở trong khóa tu hôm nay, cho nên thầy mong người đặt câu hỏi về tư cách là người thân đó, là làm một cái cuộc hẹn với thầy để thầy có thể tư vấn thêm một cách chi tiết hơn. Và đôi lúc là phải mất đến vài tiếng đồng hồ và vài lần như thế để có thể giúp cho bạn trẻ này nhận ra được vấn đề và sớm kết thúc nó, để mang lại cái niềm vui hạnh phúc cho cả gia đình hai bên, và giúp cho các bạn này đó là làm chủ được cảm xúc, vượt qua được cái thương tật về cái hoàn cảnh mà họ không hề muốn, nhưng mà nó lỡ đã xảy ra, để hướng đến một cái tương lai tươi sáng. Xin đi gọi các.
Dạ, xin mời tất cả các bạn tiếp tục đặt câu hỏi ạ.